tiền tài. Sống tức là đi tìm hạnh phúc. Sự kiện ấy chứng minh khuyết điểm của con người sống trên mặt đất. Pascal nói, tất cả mọi người, bất cứ ai, nếu lấy hạnh phúc làm mục đích, phương tiện cho đi có khác nhau, mục đích chỉ có một. Nhưng chúng ta lại không chịu thụ hưởng hạnh phúc theo quan niệm kẻ khác. Người thì ưa cá biển nấu canh, người thì ưa cua đồng nấu khế. Sở thích của anh không phải là sở thích của tôi chỉ muốn sở thích của tôi. Bá nhân bá tánh, ai mà không hiểu. Vấn đề khúc mắc là phải đi tìm hạnh phúc ở chỗ nào. Một điều chắc chắn là khi được điều ước vọng thì chúng ta vui, khi phải hỏng mất thì chúng ta buồn. Như thế nghĩa là hạnh phúc chúng ta nối lưng với sự vật chúng ta ước vọng. Mỗi một hành động của chúng ta đều được kết thúc bằng niềm vui hay nỗi buồn, y như đời người được kết thúc bằng hoan lạc thiên đàng hay khổ hình hỏa ngục vậy. Tiền tài có mang lại hạnh phúc cho tôi chăng? Có chắc chắn rằng mạnh về gạo, bạo vì tiền, lắm tiền lắm gạo là tiên trên đời. Không ai phủ nhận công dụng tiền tài, nhưng tự nó, tiền tài đâu có thể mang lại hạnh phúc cho tôi được. Đây lời thánh kinh. Đời sống con người ta không tùy thuộc nơi tiền của. Người giàu chưa chắc đã được sung sướng, người nghèo chưa chắc đã phải khổ, phải cực. Người ta thường nhận thấy những gia đình dư dật năng gặp phải cảnh trái ngược, chia rẽ hơn những gia đình túng thiếu. Bởi vì hạnh phúc là ở tại chỗ lương thiện, mà Thomas Jefferson nói, tôi chưa bao giờ thấy sự lương thiện được tiến triển theo nhịp tiền tài, bởi chưng trong tay đã sẵn đồng tiền, giàu lòng đổi trắng thay đen khó gì. Người đời xưa rút kinh nghiệm ra nói, hoàng kim hắc thế tâm, tiền bạc làm cho tâm hồn người ta ra u ám. Kiến tài ám muội, tiền bạc làm cho con người tối mắt, tiền tài phá nhân nghĩa, tiền bạc làm cho con người quên mất điều nhân nghĩa. Vì lẽ đó mà Chúa Cứu Thế đã long trọng cảnh cáo chúng tôi rằng, con lạc đà chui qua lỗ kim, dễ hơn là người phú hữu vào được nước trời. Vô phúc cho người giàu có. Họ vô phúc trước tiên là vì bị hấp lực đồng tiền thu hút, bị thần tài thống trị. Một người thành Geneva thăm Charlie Chaplin, tức Charles, hôm ấy đang nghỉ tại Vevey. Ông khách là một người gia trưởng có 16 đứa con. Giữa những chén tạc chén thù, vua hề cao hứng. Tôi không thể nào chạy đua với ông bạn được, nghĩ cũng buồn cười. Người có 16 đứa con thì hạnh phúc hơn người có 16 triệu bạc nhiều. Ông khách nọ ngơ ngác. Có chắc thật như vậy không? Sao lại không? Người có 16 đứa con thì thấy thỏa mãn rồi, còn người có 16 triệu bạc thì ngày đêm hằng khát khao được thêm 16 triệu nữa. Càng ăn càng đói, càng uống càng khát, càng giàu càng thèm tiền, lệ thuộc tiền, nô bộc tiền. Tóc trên đầu dẫu nhiều bao nhiêu, bứt ra một sợi cũng thấy đau. Tiền bạc dẫu mênh mông đến mấy, mất đi dăm ba đồng cũng điếng người lên. Cổ nhân nói không sai, đồng tiền liền với khúc ruột. Tính hà tiện làm cho tâm hồn người nên sắt đá. Thi hào Virgil xưa đã phát khóc lên nói, hỡi nỗi đói khát đồng tiền, mày còn trói buộc trái tim con người ta đến bao lâu nữa? Mỗi một nhân vật cũng như mỗi một sự vật đều được nhìn qua lăng kính đồng tiền. Có tiền kẻ rước người mời, hết tiền chẳng thấy một người nào ưa. Đời xưa cũng như đời nay, những trọng người nhiều của bằng đến tay không ai kẻ vì. Muốn được người ta mời ngồi và ôn tồn cười nói với, cần phải cho đồng tiền đi tiên phong. Trước đến tay không nào thiết hỏi, sao vào gánh nặng lại vui cười. Hễ không điều lợi khôn thành dại, đã có đồng tiền dở cũng hay. Đúng như lời ngạn ngữ xưa nay, đồng tiền không phấn không hồ, đồng tiền khéo điểm khéo tô mặt người. Tình nghĩa nếu có là thứ tình nghĩa đậm mùi kim tiền. Nếu không thấy hơi đồng, họ sẽ xoa tay mấy miệng ngâm lên câu ca dao: tôi yêu anh vạn, tôi mến anh ngàn, anh muốn ăn thuốc, đưa tiền tôi mua. Dẫu tôi có dốc hết bầu tâm sự, thề thốt vái lạy khẩn cầu, tham vàng bỏ nghĩa ai ơi, vàng thì ăn hết, nghĩa tôi vẫn còn. Cũng chưa chắc đã được người ta quay mặt lại, vì rằng trong lưng chẳng có một đồng, lời nói như rồng chúng chẳng thèm nghe. Không những người dân nước lã, mà ngay cả những anh em đồng xương đồng thịt, đồng tịch đồng sàng, cũng được chia sẻ thứ tình yêu hải hà thơm đẹp ấy. Chim quyên nó đậu bụi riền, dẫu bà con ruột không tiền cũng xa. Thái độ kinh doanh khôn khéo ấy đã gây thi hứng cho cụ Nguyễn Công Trứ trong một buổi chiều trầm ngâm. Tiền tài hai chữ son khuyên ngược, nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi. Cảnh trái ngược của kẻ ham tiền là càng giàu thì càng thêm nghèo thì lại càng thêm cực. Bởi vì sự khát khao ngày càng thêm réo rắt kia nung nấu tâm can họ, dày vò cuộc đời họ, ngày càng gia tăng. Hôm ấy, trời vừa tảng sáng, một ông hoàng nói với tên đầy tớ: xem chừng mày mơ ước làm giàu, vậy từ giờ này cho tới lúc mặt trời lặn, mày có sức ngừng nào thì cứ chạy. Tất cả những ruộng vườn mày chạy vòng quanh được, tao vui lòng nhường cho mày hết. Sướng, sướng quá, cha chết sống lại cũng không bằng. Tức thì chàng cắm đầu chạy, chạy vùn vụt như hạng vũ trên lưng con ngựa ô truy. 9-10 tiếng đồng hồ qua, chàng đã làm chủ được mấy cánh đồng bao la mù mịt. Vừa dừng chân, lại một khu rừng xanh mơn xanh mởn hiện ra trước mắt cám dỗ chàng. Không kịp thở, chàng lại cắm đầu chạy, chạy một vòng dài nữa. Vừa dừng chân, lại một hồ cá mênh mông với mặt nước trong ngần huyền ảo phản chiếu ánh mặt trời đã chênh chết xế. Lại một vòng dài nữa, sau cùng màn đêm đã phủ xuống trên mọi nẻo đường đi. Chàng hổn hển quay bước trở về nhà để làm bậc tỷ phú với ruộng vườn mặc sức chim bay, biển hồ lai láng mặc bầy cá đua. Nhưng vừa bước chân qua ngưỡng cửa, chàng ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Vợ con vội vàng thuốc thang săn sóc vô hiệu. Nhà tỷ phú đã trút linh hồn sau một ngày dài quá mức lao lực. Người ta đào cho chàng một chỗ nghỉ trong lòng địa cầu, vừa dài vừa rộng nhưng không quá 3 tấc đất. Thảo nào người xưa đã nói: nhân tham tài tắc tử, cũng như điểu tham thực tắc vong. Không khác chi trường hợp thủ tướng Menderes lúc cách mạng Thổ Nhĩ Kỳ bùng nổ. Ông đã trốn được ra ngoài thành, nhưng vì còn luyến tiếc những châu báu đang cất giấu nơi tư dinh, ông quay mũi xe trở lại, để rồi phải rơi vào tay đối thủ và lên đoạn đầu đài. Thế mới hay lời Chúa phán thật là mặn mà nặng nghĩa: phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Tinh thần nghèo khó làm cho tôi được phú túc sung mãn. Ông Diogene sống đầu đường xó chợ, chỉ có một chiếc thùng nhỏ để làm nhà che nắng che mưa. Một hôm, vua Alexander ngự qua: nhà ngươi có cần xin gì chăng? Vua hỏi. Diogene trả lời: tâu đức vua, xin ngài đứng tránh xa ra cho một quãng, để khỏi che lấp ánh mặt trời đi. Diogene là người ngạo đời chăng? Dẫu sao, đặt hạnh phúc vào những vật mà một ngày kia tôi sẽ phải bóc lột đi vẫn là điều thơ ngây lắm vậy. Nếu tiền của thuộc quyền sở hữu của tôi thật, thì tại sao sau khi chết tôi lại không thể mang đi theo được? Vua Ngô 36 tàn vàng thác xuống âm phủ chẳng mang được gì. Shakespeare nói: anh giàu tức là anh nghèo vậy. Trên bước đường lữ thứ, anh khom lưng gánh thúng của, như con lừa khom xương sống chở túi vàng. Thần chết sẽ tới cướp giật khỏi vai anh. trong cơn hấp hối, anh sẽ nghẹn ngào hối hận, đổ dòng nước mắt tuyệt vọng ra mà khóc rằng: uổng công đang giỏ bỏ cà, giỏ xưa cà lọt công đà uổng công. Khi người phú hữu vừa nằm xuống, chưa kịp nhắm mắt, các bà con thân thích đã to nhỏ líu lo hỏi han nhau: gia tài để lại được bao nhiêu tất cả nhỉ? Và sự tranh giành, cãi cọ, kiện thưa bắt đầu mở màn. Trong khi ấy, các thiên thần bản mệnh cũng hỏi han nhau: linh hồn này mang đi theo được những gì vậy? Năm ấy, mưa thuận gió hòa, trên các cánh đồng quê, lúa mùa nặng trĩu, chín đỏ rực, nhà tư bản số 1 trong làng đã giàu, lại giàu thêm. Lúa thóc đặt về chất thành cồn, thành núi, sân trước đầy tràn, sân sau hết chỗ. Chiều ấy, dưới ánh đèn tung tăng mờ ảo, ông chủ điền ngồi lim dim cặp mắt, phải thu xếp sao đây, trữ mùa vào đâu cho gọn được. À, trong vườn còn thiếu chi đất đai, ta sẽ gọi thợ dựng thêm dăm bảy kho lẫm nữa. Phải rồi, phải rồi. Và ông ta vươn vai sung sướng nói to lên: hỡi hồn ta ơi, hãy say lên, chúng ta sẽ thành nhà đại phú. Hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi, nếm sao cho hết mùi đời. Bỗng một tiếng lạ từ đâu vọt xuống, kinh khủng hơn tiếng sấm sét nổ bên màn thái dương. Hỡi người khờ dại, đời mày đến đây là tận số, hãy đứng dậy, ra khỏi đây với hai bàn tay trắng. Trang phúc âm trên đây chỉ quả là một lời cảnh cáo gắt gao, nghiêm trọng. Tôi không được mãi miết làm giàu mà quên luật điều Thiên Chúa, kẻo phải cùng chung một số phận với người đại phú vô tâm kia. Trong khi tôi chăm lo làm giàu về mặt thế gian, tôi không được trở nên nghèo nàn trước mặt Thiên Chúa.